Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 6 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn bà Maria Vassiliadou, phối hợp viên Việt chống lại nạn buôn bán người của Liên hiệp Âu Châu, liên quan tới hội nghị quốc tế về nạn buôn bán người. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày chứng từ về việc linh hồn phải đền bù tội cố tình lơ là đọc kinh cầu cho người quá cố. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài vấn đề huấn luyện giáo dân theo tông huấn Christi Fidelis Laici. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua mùng 5 tháng 11, các chức sắc Thượng Hội đồng Giám mục đã mở cuộc họp báo về tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt kỳ 3 sẽ tiến hành vào tháng 10 năm tới với đề tài Những thách đố đối với gia đình trong khuôn khổ công cuộc rao giảng tin mừng. Tham dự khóa họp này có khoảng 150 Giám mục Thế giới. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh có Đức Hồng Y Peter Erder, người Hungary, Tổng tường trình viên, Đức Tổng Giám mục Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, và Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, Tổng Thư ký đặc biệt. Đức Tổng Giám mục Bandisseri cho biết, cơ cấu và hướng đi của Thượng Hội đồng Giám mục được thay đổi để tăng cường việc thực thi đoàn thể tính của hàng giám mục và tình hiệp thông trong giáo hội. Theo quy chế, các vị đương nhiên có quyền tham dự Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt là các chủ tịch hội đồng giám mục và hội đồng của giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, các vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh, ngoài ra có ba vị do hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam bầu lên. Thượng hội đồng giám mục về các thách đố của gia đình sẽ tiến hành qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Thượng hội đồng giám mục khóa đặc biệt từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm tới, với mục đích xác định tình hình và thu thập chứng từ, cũng như những đề nghị của các giám mục. Giai đoạn thứ hai sẽ là một Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ vào năm 2015 để tìm kiếm những đường hướng hoạt động cho việc mục vụ con người trong gia đình. Hôm 18 tháng 10 vừa qua, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã gửi đến 136 Hội đồng Giám mục các công nghị của các giáo hội công giáo Đông Phương và các vị liên hệ khác một tài liệu đề cương gọi là Lineamenta, một văn kiện ngắn gọn gồm 3 phần, phần thứ nhất về gia đình và việc rao giảng tin mừng, phần thứ hai nói về giáo hội và tin mừng về gia đình, trong đó lần lượt nói tới kế hoạch của Thiên Chúa, đấng sáng tạo và cứu chuộc, giáo huấn của giáo hội về gia đình. Phần 3 gồm một bản tổng cộng 38 câu hỏi, phân làm 9 tiết mục, với mục đích tham khảo ý kiến các giáo hội địa phương, hầu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm tới.
Vì thời gian gần kề, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục yêu cầu các hội đồng giám mục và các cơ quan khác được tham khảo ý kiến, gửi các bản trả lời góp ý về Roma trước cuối tháng Giêng năm tới 2014, để dựa vào đó một tài liệu làm việc sẽ được soạn thảo. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, Tổng Thư ký đặc biệt, nói đến những thách đố gia đình ngày nay đang gặp phải. Ngài nói, ngày nay người ta đang thấy xuất hiện những vấn đề chưa từng có cách đây ít năm, từ sự lan tràn các cặp sống chung không kết hôn, và nhiều khi loại bỏ cả ý tưởng về vấn đề này, cho đến các cặp đồng phái mà nhiều khi họ cũng được phép nhận con nuôi. Ngoài ra cũng có nhiều hoàn cảnh đòi giáo hội phải đặc biệt quan tâm, từ nền văn hóa không muốn cam kết dấn thân và không chấp nhận tính chất bất khả phân ly của hôn phối, cho tới việc định nghĩa lại gia đình, quan niệm đa nguyên duy tương đối với hôn nhân và những dự luật làm mất giá trị của sự bền vững và trung thành của giao ước hôn nhân. Đức Tổng giám mục Forte nhận xét rằng những thách đố đó có kéo theo những hậu quả quan trọng về mục vụ. Chẳng hạn, nếu ta nghĩ tới nguyên sự kiện trong hoàn cảnh hiện nay, nhiều người trẻ sinh ra từ một hôn phối bất hợp lệ, thì có thể các em sẽ không bao giờ thấy cha mẹ lãnh nhận các bí tích. Và từ đó, chúng ta hiểu những thách đố cấp thiết dường nào mà tình trạng hiện nay đề ra cho việc loan báo tin mừng.
Vatican, hai hàn lâm viện tòa thánh về khoa học và các khoa xã hội bày tỏ quyết tâm dấn thân chống nạn buôn người. Trên đây là lời tuyên bố của Đức cha Marcello Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học, trong cuộc họp báo sáng ngày 4 tháng 11 vừa qua, sau cuộc hội thảo do hai Hàn Lâm Viện Tòa Thánh tổ chức về nạn buôn người trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11 trước đó, theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha. Theo Đức Cha, nạn buôn người là một trong những công hiệu phụ tệ hại nhất của sự hoàn cầu hóa, và Ngài đặc biệt tố giác nạn bóc lột tính dục, nhất là đối với các phụ nữ và trẻ em. Nhà xã hội học Juan José Yac nhấn mạnh rằng nạn buôn người trở nên thịnh hành và lan tràn nhờ tình trạng nghèo đói. Sự liên kết giữa nhà nước suy yếu và tham nhũng với tình trạng dân chúng không có viễn tưởng tương lai làm cho nạn buôn người dễ dàng phát triển trong xã hội. Cả những quan hệ gia đình bị tan vỡ và nạn ma túy tung hoành cũng là những cơ hội giúp tệ nạn buôn người bành trướng, với các nạn nhân phần lớn là người trẻ, bị lường gạt vì những lời hứa tìm được công ăn việc làm dễ dàng. Đức cha Sorondo cho biết sẽ có những sáng kiến kế tiếp từ phía tòa thánh để góp phần bài trừ nạn buôn người. Đức Thánh cha Francisco rất quan tâm đến vấn đề này, Ngài muốn cứu xét kết quả cuộc thảo luận của các tham dự viên cuộc hội thảo, và dựa vào đó, Ngài muốn làm một cái gì quan trọng. Hiện nay có khoảng 30 triệu người nô lệ tân thời trên thế giới, theo phúc trình của tổ chức Global Slavery Index 2013. Lợi nhuận cho các hoạt động bất hợp pháp này mang lại được ước lượng vào khoảng 32 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và theo tổ chức nhân quyền Work Free Foundation. Riêng tại Đức có 10.000 người làm việc như nô lệ.
Mặt khác, một nhóm nữ tu đã xin Đức Thánh Cha Francisco gia tăng sự ý thức trong giáo hội về tệ nạn buôn người bằng cách thiết lập Ngày Thế giới Cầu Nguyện và Ăn Chay chống nạn buôn người. Nữ tu Eugenia Bonetti, dòng Đức Mẹ An Ủi, điều hợp viên nhóm nữ tu chống nạn buôn người và là một trong số 80 người tham dự cuộc hội thảo tại Vatican trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11 vừa qua về nạn buôn người và nạn nô lệ tân thời. Chị nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm mùng 3 tháng 11 rằng, chúng tôi đã thưa với Đức Thánh Cha rằng ngày mùng 8 tháng 2 là lễ kính Thánh Josephine Batkita, người Sudan, đã từng bị bán làm nô lệ và tìm được tự do tại Ý. Lễ kính thánh nữ có thể trở thành ngày thế giới ăn chay cầu nguyện chống nạn buôn người. Từ 20 năm nay, nữ tu Bonetti cùng với 250 nữ tu qua trung gian Hiệp hội các bề trên thượng cấp dòng nữ ở Italia dấn thân bài trừ nạn mại dâm và giúp đỡ các nạn nhân.
Damasco, một quả trọng pháo đã rơi trúng tòa sứ thần tòa thánh ở Damasco, thủ đô Syria, lúc 6 giờ rưỡi sáng hôm qua, mùng 5 tháng 11, nhưng không có ai bị thương hoặc thiệt mạng. Tòa sứ thần tọa lạc tại khu vực trung tâm Malki, không xa quảng trường Omayyadi. Đức Tổng giám mục sứ thần Mario Zenari xác nhận tin trên đây với đài Vatican. Ngài cho biết, tất cả chúng tôi đều bình an vô sự, quả rocket rơi trúng hàng hiên và chỉ gây thiệt hại vật chất. Giả sử quả pháo rơi nửa giờ sau đó thì chắc chắn sẽ có nhiều nạn nhân vì chúng tôi thường đọc kinh sáng gần đó. Đức Tổng giám mục cho biết sau vụ pháo kích, cảnh sát đã đến tòa sứ thần để điều tra. Ngài không biết ai đã bắn trọng pháo vào đây và nói rằng, rất tiếc là những vụ pháo kích như thế là điều xảy ra hàng ngày, chẳng hạn thứ Bảy mùng 2 tháng 11 vừa qua, tu viện của các cha dòng Francisco ở thành phố Aleppo đã bị 2-3 quả trọng pháo làm hư hại mái nhà, nhưng rất may không có ai bị thương. Trong những tuần lễ gần đây, ở khu cổ của thành Damasco, trong đó có khu vực của các tín hữu Kitô, đạn rocket cũng rơi thường xuyên. từ đầu cuộc xung đột đến nay, ở khu phố bình dân Jaramana có tới 2.800 quả trọng pháo rơi xuống. Ở khu vực quanh tòa sứ thần tòa thánh ở Damascus, đây không phải là lần đầu tiên trọng pháo rơi xuống. Đức Tổng giám mục Senari là một trong số rất ít nhà ngoại giao không hề rời bỏ sứ quán kể từ khi chiến tranh bùng nổ cách đây hơn 2 năm tại Syria.
Onisha, đức cha Valerian Okeke, tổng giám mục giáo phận Onisha bên Nigeria, cho biết vụ chen lấn dẫm lên nhau làm cho ít nhất 25 người chết là vì báo động giả chứ không phải vì hành vi phá hoại nào. Vụ chen lấn vừa nói xảy ra vào sáng sớm ngày 2 tháng 11 vừa qua tại trung tâm thờ lạy Thánh Linh ở thành phố Uke. Trong thông cáo được linh mục Uche Uko, giám đốc truyền thông xã hội của Tổng giáo phận Onisha, tuyên đọc, Đức Tổng giám mục Okeke cho biết vụ chen lấn xảy ra không phải vì một con rắn hoặc do hành vi phá hoại, nhưng vì có người báo động giả và người ta chưa tìm ra đương sự là ai. Cứ mỗi ngày thứ sáu đầu tháng có một buổi cầu nguyện canh thức tại trung tâm thờ lạy Thánh Linh. Nhưng hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua, số người đến tham dự quá đông đảo vì lễ cắt thánh là lễ nghỉ tại đây. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng đó là một tai nạn đáng tiếc. Tôi nghĩ đến gia đình, họ hàng và bạn hữu những người bị thiệt mạng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn bà Maria Vassiliadou, phối hợp viên việc chống lại nạn buôn bán người của Liên hiệp Âu Châu liên quan tới Hội nghị quốc tế về nạn buôn bán người.
Quý vị, thưa các bạn, trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11 vừa qua, Hội nghị quốc tế về việc buôn bán người đã diễn ra tại nội thành Vatican. Hội nghị đã do Hàn Lâm Viện các khoa học xã hội của Tòa Thánh tổ chức với sự tham dự của nhiều chuyên viên quốc tế, bao gồm các bác sĩ, các nhà xã hội học, các giới chức chính trị, xã hội và tôn giáo của nhiều nước. Trong các ngày tới đây, Hàn Lâm Viện này của Tòa Thánh sẽ duyệt xét các đề nghị được các tham dự viên đưa ra trong hai ngày thảo luận. Mọi tham dự viên đều ghi nhận rằng hội nghị do Tòa Thánh tổ chức đã đưa ra một dấu chỉ mạnh mẽ mà từ nay trở đi người ta không thể không chú ý đến tệ nạn nô lệ mới này trong xã hội. Ngoài ra, chính Đức Thánh Cha Francisco đã gợi ý cho việc triệu tập hội nghị này với kinh nghiệm mà Ngài đã có khi còn là Tổng giám mục tại Buenos Aires. Đức cha Martino Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, cho biết Đức Thánh Cha Francisco rất nhạy cảm đối với nạn buôn người, và khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires, Ngài đã từng lên tiếng về vấn đề này nhân Ngày Thế giới chống nạn khai thác tình dục và buôn người. Ngoài ra, Đức cha Sorondo cũng cho biết, trong thời gian qua, một nhóm làm việc chuẩn bị cho hội nghị đã cứu xét nạn buôn người và nạn nô lệ tân thời, xác định thực trạng của các tệ nạn này, cũng như đề ra một kế hoạch để bài trừ chúng. Chẳng hạn như thiết lập một danh sách kỹ thuật số để đối chiếu hệ DNA của các trẻ em bị mất tích mà không được xác định căn cước, kể cả những trường hợp nhận con nuôi bất hợp pháp, với hệ DNA của thân nhân đã tố giác sự mất tích của con em mình.
Tệ nạn buôn bán người đã có từ lâu trong lịch sử nhân loại, khi các nhóm người hay các chủng tộc và quốc gia gây chiến với nhau và bắt người của bên thua trận như chiến lợi phẩm, để biến họ thành nô lệ phục dịch mình hay bán họ cho người khác. Buôn bán người là một hoạt động tội phạm bao gồm việc bắt cóc, tuyển lựa cũng như di chuyển, tập trung và tiếp đón một hay nhiều người bằng cách dùng các phương tiện bất hợp pháp nhằm mục đích khai thác bóc lột các nạn nhân cho nhiều mục đích khác nhau. Trong lịch sử, người ta thường chỉ biết tới nạn buôn bán nô lệ thời đế quốc Roma. Họ thường là chiến lợi phẩm chiến tranh của đế quốc. sau này có nạn buôn nô lệ da đen từ Phi Châu sang châu Mỹ trong các thế kỷ 15 đến 18. Nhưng ngày nay hiện tượng buôn bán người lan tràn mạnh trong mọi đại lục dưới nhiều dạng thức và mục đích khác nhau. Hình thức cổ xưa nhất là nạn cho vay nặng lãi. Đến lúc nạn nhân không thể trả nợ được thì bị bắt làm việc trừ nợ. Thế rồi có những tổ chức buôn người di cư bằng cách tổ chức di cư bất hợp pháp. Các nạn nhân phải trả một số tiền lớn, có khi hàng chục ngàn Mỹ Kim, để được di cư lén lút. Có những tổ chức buôn phụ nữ và trẻ em để cung cấp cho kỹ nghệ tình dục. Hàng năm có 2 triệu phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của kỹ nghệ tình dục, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em Á Châu, kể cả Việt Nam. Thế rồi cũng còn có các tổ chức buôn nhân công cung cấp người làm việc cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Các nạn nhân bị khai thác sức lao động, phải làm việc nhiều và vất vả, nhưng được thù lao rất ít. Thường khi họ phải làm việc như nô lệ, trong nghĩa thực của từ này. Cũng có những tổ chức buôn cơ phận người bằng cách ăn cắp hay mua các cơ phận để bán lại cho các nhà thương, cần cơ phận để ghép cho các bệnh nhân giàu, cần thay cơ phận. Nạn trẻ em lao động cũng là một hình thức nô lệ khác nữa. Hiện nay trên thế giới có 250 triệu trẻ em từ 4 đến 16 tuổi phải làm việc vất vả mỗi ngày, có khi tới 14 tiếng hay hơn nữa. Đôi khi các em bị chính cha mẹ bán đi để trừ nợ. Việc nhận nuôi con cũng có thể khiến cho các trẻ em được nhận nuôi bị biến thành nô lệ hầu hạ những người nhận nuôi các em. Và sau cùng, các nạn nhân của các tổ chức tội phạm và buôn bán ma túy cũng là các nô lệ mới. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà Maria Vassiliadou, phối hợp viên việc chống lại nạn buôn bán người của Liên hiệp Âu Châu, liên quan tới hội nghị quốc tế về tệ nạn này. Thưa bà Maria, trước tệ nạn buôn bán người lan tràn trên thế giới ngày nay, Liên hiệp Âu Châu có các luật lệ nào để ngăn chặn nó hay không?
Trong lúc này, Liên hiệp Âu Châu có các luật lệ tiến bộ nhất thế giới chống lại nạn buôn bán người. Chúng tôi cũng có các cơ cấu chính trị tiến bộ nhất. Vì thế, giờ đây có thách đố là việc thực thi các luật lệ đó trong tất cả mọi quốc gia thành viên của Liên Hiệp. Nếu các quốc gia thành viên thực thi nghiêm chỉnh các luật lệ này trên bình diện quốc gia, thì tôi rất tin tưởng nơi khả năng của chúng tôi sẽ làm việc một cách tốt đẹp trong cuộc chiến chống lại tệ nạn nô lệ mới này. Chúng ta sẽ không thể nhổ nó tận gốc rễ ngày mai. Nhưng luật này đề ra rất nhiều biện pháp giúp chúng tôi hoạt động tốt hơn. Trong lúc này thì chúng tôi có luật lệ rồi đấy, nhưng nó chưa được thực thi một cách cụ thể. Vì thế, điều cần phải làm là áp dụng luật. Đây là một luật rất tiến bộ và nhìn xa thấy rộng và lo lắng cho các nạn nhân.
Riêng đối với bà, hội nghị này tại Vatican đã có tầm quan trọng nào?
Tôi cảm thấy mình được đặc ân và rất hân hạnh vì thấy chính Đức Thánh Cha đã quyết định nghiên cứu về đề tài này, bởi vì nó sẽ cho thấy một cái nhìn mạnh mẽ đối với tệ nạn các nạn nhân của việc buôn bán người trên toàn thế giới. Tôi cũng tin rằng các tổ chức tôn giáo và các tổ chức Kitô trên thế giới đang hoạt động rất mạnh, đó đầy trên thế giới để trợ giúp các nạn nhân. Và tôi cũng tin rằng cuộc gặp gỡ làm việc này sẽ gia tăng ý thức cho mọi người phải hoạt động nhiều hơn nữa để bài trừ tệ nạn buôn bán người và chống lại nạn nô lệ mới. Vâng, đối với tôi thật là quan trọng đến đây tham dự hội nghị này, và đó cũng là lý do sự hiện diện của tôi ở Roma này. Cùng cộng tác trong việc tổ chức hội nghị quốc tế chống nạn nô lệ mới nói trên, có Liên hiệp các Hiệp hội Bác sĩ Công giáo Thế giới. Trả lời phóng viên của chương trình Ý ngữ Đài Vatican, ông Ermano Pavesi, Tổng thư ký Liên hiệp các Hiệp hội Bác sĩ Công giáo, nhận định như sau.
Thật là quan trọng cứu xét vấn đề trong tất cả sự phức tạp của nó, bởi vì có nguy cơ phân tích nó nhất là trên bình diện luật pháp và các thống kê. Trái lại, tôi nghĩ rằng việc phòng ngừa rất là quan trọng. Vì thế cần thảo luận về một công tác mục vụ gia đình, về một nền nhân chủng học lành mạnh, với một nền nhân chủng học về thân xác và về tính dục lành mạnh. Bởi vì chẳng hạn khi nói về việc mại dâm hay khai thác tình dục, nếu không thành công trong việc hạn chế số khách hàng, và như thế, việc tiếp cận thị trường tình dục, thì sẽ có nguy cơ là thị trường này có thể lan tràn thêm.
Thưa ông, chính các bác sĩ cũng bị liên lụy trong dịch vụ buôn người, trong một vài vụ như là việc buôn bán cơ phận người. Làm thế nào để chống lại một hiện tượng lan tràn khắp nơi như thế?
Theo tôi thì đây là điều rất khó. Vấn đề cũng liên quan tới việc đào tạo luân lý đạo đức của các bác sĩ. Trong các thập niên qua, đã không có việc đào tạo này. Có y khoa mục vụ trợ giúp các khía cạnh luân lý đạo đức bên trong y khoa, nếu không thì việc đào tạo luân lý đạo đức giới hạn ở y đạo học. Không được lấy mất các bệnh nhân của các bác sĩ đồng nghiệp. Tuy nhiên, người ta đã nghĩ rằng tất cả mọi vấn đề chỉ có tính cách kỹ thuật, vì thế bác sĩ như là nhà kỹ thuật được hoàn toàn tự do hành động mà không quy chiếu các tiêu chuẩn luân lý đạo đức nào.
Trong số các tham dự viên hội nghị cũng có Đức Hồng Y Roger Echegaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, hiện là Phó Liên trưởng Hồng Y Đoàn, kiêm Chủ tịch danh dự của hội nghị. Đức Hồng Y nhận xét như sau.
Cuộc họp này về đề tài mà người ta định nghĩa là nô lệ tân thời, nô lệ trong truyền thống cổ điển là nô lệ trên thực tế đã có từ thời khai mào nhân loại. Rất tiếc hiện tượng nô lệ chúng ta đã biết tới nó với việc mua bán người da đen. Trái lại, ngày nay nô lệ có một hình thức mới, hình thức tân tiến của việc buôn bán người. Người ta không ý thức được tầm nghiêm trọng của tệ nạn này bởi vì lương tâm của nhiều người đã bị méo mó, biến dạng hay thiếp ngủ. Nếu Đức Thánh Cha, bởi vì nhất là Đức Thánh Cha là người muốn triệu tập hội nghị này với các nhà chuyên môn lớn, thì trước hết là để thức tỉnh và soi sáng cho lương tâm của tất cả chúng ta, để minh nhiên sự đe dọa lớn lao trước sự gia tăng của nạn buôn bán người trên bình diện quốc tế trong mọi đại lục, và tôi nghĩ trước hết đến các phụ nữ và các trẻ em. Vừa rồi là bài phỏng vấn bà Maria Valisiadu, phối hợp viên việc chống lại nạn buôn bán người của Liên hiệp Âu Châu liên quan tới Hội nghị Quốc tế về nạn buôn bán người. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về việc linh hồn phải đền bù tội cố tình lơ là đọc kinh cầu cho người quá cố.
Linh mục Francesco Gonzaga là tu sĩ Francisco và sau đó được chỉ định làm giám mục giáo phận Mantova ở miền Bắc nước Ý. Ngài chào đời ngày 31 tháng 7, 1546 và qua đời ngày 11 tháng 3, 1620. Trong một tác phẩm của Ngài, Đức cha Francesco Gonzaga đã kể lại câu chuyện sau đây. Nơi tu viện Thánh Francisco ở quần đảo Canarie nằm trong Đại Tây Dương, thầy Giovanni de Via lâm trọng bệnh rồi qua đời. Thầy nổi tiếng là tu sĩ đạo đức. Trong cùng tu viện có thầy Acericio, tu sĩ cao niên và là y tá từng chăm sóc thầy Giovanni. Thầy Acericio đang tiến xa trên đường thực hành các nhân đức anh hùng. Một hôm, thầy Acericio quỳ gối cầu nguyện thật sốt sắng cho linh hồn thầy Giovanni quá cố. Bỗng thầy thấy xuất hiện trước mặt một tu sĩ Francisco cùng dòng, tỏ ánh sáng rạng ngời khiến cho căn phòng như chìm vào một nét đẹp dịu dàng. Trong phút giây ngỡ ngàng và vô cùng hoan hỷ, thầy Acericio không nhận ra tu sĩ đang đứng trước mặt mình là ai, nhưng lại không dám hỏi tên. Thế rồi hình ảnh biến mất để xuất hiện lại lần thứ hai. Mãi đến lần thứ ba, thầy Acericio mới dám cất tiếng hỏi, nhân danh Chúa xin cho biết Ngài là ai và tại sao Ngài đến. Người quá cố trả lời, tôi là linh hồn thầy Giovanni de Via. Tôi hiện về để chân thành cảm ơn về những kinh nghiệm thầy xuất sắng dâng lên Thiên Chúa để cầu cho tôi. Tôi cũng vui mừng báo tin cho thầy biết rằng, nhờ lòng từ bi Chúa thương xót, tôi đang ở trong nơi được cứu rỗi, giữa những người may mắn được tuyển chọn để hưởng phúc vinh quang, như các tia sáng tỏa ra từ thân xác tôi mà thầy trông thấy đây. Tuy nhiên, tôi vẫn còn đang ở trong tình trạng bị phán xét là chưa xứng đáng được chiêm ngắm diện đối diện với Thiên Chúa nhân lành của tôi. Lý do là vì xưa kia, trong đời sống trên trần gian, tôi đã cố tình quên lãng việc phải đọc các kinh thần dụ cầu cho người quá cố, đúng theo như luật dòng bắt buộc. Chính vì thế mà hôm nay tôi đến van xin Thầy, nhân danh tình bạn chân thành Thầy vẫn dành cho tôi, cũng như nhân danh tình yêu tha thiết Thầy đặc biệt dành cho Đức Chúa Giêsu Kitô, xin Thầy hãy đọc các kinh thần dụ này một cách hết sức sốt sắng, với ý chỉ đền bù thay cho tôi. Có như thế tôi mới được hồng phúc chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa nhân lành của tôi. Thầy Asericio dội dàng chạy đi gặp thầy canh cửa tu viện và kể lại biến cố vừa xảy ra. Thầy canh cửa nghĩ ngay rằng có lẽ nên quy tụ tức khắc các anh em tu sĩ trong cộng đoàn lại để cùng nhau đọc kinh thần dụ cầu cho người quá cố. Sau khi cộng đoàn đọc kinh xong, thầy Asericio lại trông thấy thầy Giovanni de Via hiện ra, và lần này với ánh sáng lộng lẫy chói chang hơn. Thầy Giovanni vô cùng tri ân và loan báo mình đã được hưởng toàn diện niềm hạnh phúc thiên đàng. Thầy Modestino cùng sống vài năm với cha thánh Pio thành Petrecina đã kể lại câu chuyện sau đây. Năm 1945, tôi đến sống tại tu viện ở San Giovanni Rotondo để chăm sóc và được ở cạnh cha Pio một chút. Tôi luôn luôn tìm cách lắng nghe các lời khuyên bảo khôn ngoan của cha Pio để giữ lấy trong lòng, hầu xin ích lợi cho đời sống thiêng liêng của tôi. Một hôm, cha thánh Pio từ nhà nguyện đi ra sau buổi chầu thánh thể ban chiều. Tôi liền tháp tùng ngài về phòng. Tôi bỗng bất ngờ đặt câu hỏi sau đây với cha Pio. Thưa cha nghĩ gì về lửa trong luyện ngục? Cha Pio trả lời ngay. Nếu Thiên Chúa nhân lành cho phép một linh hồn trong luyện tội được chuyển từ lửa trong luyện ngục sang lửa đang cháy bừng bừng nơi trần gian này, thì cũng giống y như thể là chuyển từ nước đang sôi sùng sục sang dòng nước mát mà thôi. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 71. Lạy Thiên Chúa, phần con đây dẫn một bề trông cậy và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Ơn của Ngài nhiều khôn xiết kể. Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng chỉ mình Ngài chính trực công minh. Lạy Thiên Chúa, đức chính trực của Ngài cao vời vợi, Ngài đã làm những việc lớn lao. Lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tài, Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ. Chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều và trở lại vỗ về an ủi. Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạt cầm tạ ơn Ngài thành tín. Gậy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài. Lạy Đức Thánh của Israel, miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc, cũng vui sướng hò reo, và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại, quả thật Ngài công minh.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Vấn đề huấn luyện giáo dân theo tông huấn Christi Fidelis Laici.
Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc thường hãnh diện về vai trò của giáo dân, vì chính giáo dân là những người đầu tiên đã đưa tin mừng của Chúa Kitô từ Trung Hoa truyền vào nước này và đang còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống giáo hội địa phương. Linh mục Piero Ghetto thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano ở Italia và là tác giả của hơn 40 cuốn sách về truyền giáo, đã rất cảm kích khi đến viếng thăm giáo xứ Bang Rim Đông ở thành phố Quang Châu, Hàn Quốc, và lưu lại đây vài ngày. Linh mục chánh sở Kim Hong On nói với cha Ghetto, sứ đạo chúng con có 3.200 tín hữu công giáo, và mỗi năm có khoảng 350 người lớn được rửa tội tại đây. Con là linh mục duy nhất tại giáo xứ này cùng với 3 nữ tu. Trong thực tế, các giáo dân làm hầu hết mọi sự. Thực vậy,
giáo xứ bang Rimdong được chia thành 42 cộng đoàn cơ bản, mỗi cộng đoàn có một giáo dân làm trưởng với các giáo lý viên, những người đặc trách các công tác khác nhau, rồi có nhiều phong trào và hội đoàn như Đạo binh Đức Mẹ, Cuxio, Focolari, Opus Dei, phong trào gia đình hạnh phúc, Thanh Lao Công, Đạo binh Xanh và nhiều thứ hội đoàn khác với mục đích tập hợp các giáo dân để giúp họ đào sâu đời sống đức tin và nhất là thực thi công tác truyền giáo. Cha Geddo cho biết tại các giáo xứ khác ở Hàn Quốc, cha đều nhận thấy có các sinh hoạt tương tự. Theo truyền thống của giáo hội công giáo tại đây, người ta không thể tưởng tượng được một giáo dân công giáo thụ động. Ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều biết rằng mình phải dấn thân phụng sự Chúa và giáo hội. Các dự tòng được huấn luyện trong vòng 2-3 năm, và trong thời gian đó, họ chọn lựa trở thành hội viên tích cực của các phong trào hoặc hội đoàn khác nhau. Cũng vì thế mỗi năm có tới 150.000 người lớn xin rửa tội và gia nhập giáo hội công giáo tại Hàn Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, sở dĩ các giáo dân công giáo Nam Hàn trở thành những tông đồ tích cực làm cho sinh hoạt giáo xứ được sinh động và tin mừng của Chúa được gửi tới các anh chị em lương dân như thế, phần lớn cũng vì họ được huấn luyện chu đáo để ý thức về vai trò và sứ mạng của mình giữa lòng giáo hội. Đây cũng là một đề tài được Đức Thánh Cha John Paul II nhấn mạnh rất nhiều trong chương 5 của tông huấn Christi Fidelis Laici công bố năm 1988. Ngài dùng hình ảnh anh chị em giáo dân như những ngành của cây nho là Chúa Kitô. Để có thể sinh hoa trái dồi dào, các ngành này phải được gắn liền với thân cây và phải được vun xới, cắt tỉa. Hay nói khác đi, anh chị em giáo dân cần phải được huấn luyện làm sao để tăng trưởng không ngừng. Các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 về giáo dân năm 1987 đã định nghĩa sự huấn luyện theo tinh thần Kitô là một tiến trình bản thân liên tục trưởng thành trong đức tin và ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn, theo ý Chúa Cha và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Sự huấn luyện giáo dân phải là một trong những ưu tiên của giáo phận và phải được xếp vào các chương trình hoạt động mục vụ. Mục tiêu chính của việc huấn luyện là giúp anh chị em giáo dân ngày càng thấy rõ ơn gọi riêng của mình và càng sẵn sàng chu toàn sứ mạng đó. Để khám phá ra ý muốn cụ thể của Thiên Chúa đối với đời sống mỗi người chúng ta, thì điều kiện thiết yếu là phải chăm chỉ lắng nghe và tuân hành lời Chúa, trung thành cầu nguyện siêng năng, tuân theo sự hướng dẫn của một vị linh hướng khôn ngoan và biết nhận ra dưới con mắt đức tin những hồng ân mình đã nhận lãnh từ nơi Chúa, cũng như biết nhận thức những hoàn cảnh xã hội và lịch sử khác nhau nơi mình sinh sống. Đi vào chi tiết hơn liên quan đến những khía cạnh khác nhau của việc huấn luyện giáo dân, tông huấn của Đức Thánh Cha lần lượt nói tới việc huấn luyện tu đức, giáo lý và về giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công Giáo. Ngài viết, điều chắc chắn là việc huấn luyện tu đức phải chiếm một chỗ đứng ưu tiên trong cuộc sống của mỗi giáo dân, vì mỗi người đều được mời gọi ngày càng sống thân mật hơn với Chúa Giêsu Kitô, sống phù hợp với Thánh ý Chúa Cha, tận tụy phục vụ anh chị em đồng loại trong tinh thần bác ái và công bằng. Về điểm này, Công đồng chung Vatican II đã nêu rõ trong số 4 của sắc lệnh về tông đồ giáo dân rằng, đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô trong giáo hội được nuôi dưỡng bằng sự phù giúp thiêng liêng chung cho mọi tín hữu, nhất là bằng việc tham dự tích cực vào phụng vụ. Người giáo dân phải làm thế nào để nhờ những phương tiện ấy chu toàn nhiệm vụ trần thế trong những hoàn cảnh thường xuyên của cuộc sống mà vẫn không tách rời sự kết hiệp với Chúa Kitô ra khỏi đời sống của mình? Trái lại, họ càng được tăng trưởng trong sự kết hiệp đó bằng cách chu toàn những công việc của mình theo ý Chúa.
Sang đến việc huấn luyện giáo lý cho các giáo dân, Đức Thánh Cha John Paul II khẳng định rằng việc huấn luyện này là điều ngày càng cấp thiết trong thế giới ngày nay, vì các tín hữu không những cần phải đào sâu đức tin của mình, nhưng còn phải cho thế giới biết lý do tại sao mình hy vọng. việc huấn luyện giáo lý cần phải được thực hiện một cách có hệ thống, thích ứng với những lớp tuổi và hoàn cảnh sống khác nhau. Hơn nữa, những giáo dân dấn thân hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoặc chính trị cần có một kiến thức chính xác hơn về giáo huấn xã hội công giáo, như nhiều nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 đã nêu bật qua các bài phát biểu. Đề nghị số 22 của Thượng Hội đồng Giám mục này nói rằng, để các giáo dân có thể thực hiện tích cực dự án đề cao những giá trị nhân bản và Kitô trong lĩnh vực chính trị, thì không những cần phải khuyên nhủ, nhưng còn phải giúp đỡ họ có những phương tiện cần thiết để biết về giáo huấn xã hội của Hội Thánh, trong đó có những tiêu chuẩn phán đoán và hành động. Các vị chủ chăn cũng có quyền và bổn phận phải nêu lên những nguyên tắc luân lý liên quan đến lĩnh vực xã hội cũng như các lĩnh vực khác, và tất cả mọi tín hữu Kitô phải cố gắng bênh vực các quyền con người. Tuy nhiên, việc dấn thân hoạt động tích cực trong các đảng phái chính trị là điều dành riêng cho giáo dân. Về những môi trường huấn luyện giáo dân như giáo xứ, giáo phận, gia đình, trường học, các phong trào và hội đoàn giáo dân, Tông huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao vai trò của gia đình và viết rằng, trong tư cách là một giáo hội tại gia, gia đình là một trường học tự nhiên và cơ bản để huấn luyện đức tin. Hễ các bậc cha mẹ công giáo càng ý thức mình là một giáo hội tại gia, được tham dự vào đời sống và sứ mạng của giáo hội hoàn vũ, thì con cái của họ càng được huấn luyện về giáo hội và hiểu rằng tận hiến những năng lực để phục vụ nước Chúa là điều rất tốt đẹp. Ngoài các gia đình thì các trường học và đại học công giáo là những môi trường quan trọng để huấn luyện, và đây cũng là những trung tâm canh tân tinh thần. Cần phải cổ võ các bậc phụ huynh tham gia hơn và cộng tác hơn với các trường học trong việc giáo dục con em mình. Các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giáo dân đã nhấn mạnh sự cấp thiết phải làm sao để các giáo chức công giáo trở thành những chứng nhân đích thực của Phúc Âm bằng đời sống gương mẫu của mình, bằng khả năng chuyên môn và lương tâm nghề nghiệp, bằng việc tuân theo lý tưởng của Kitô giáo trong việc giảng dạy, tuy vẫn tôn trọng tính chất độc lập của các khoa học khác nhau. Điều đặc biệt quan trọng là công cuộc nghiên cứu khoa học kỹ thuật do anh chị em giáo dân thực hiện phải nhắm tiêu chuẩn phục vụ con người toàn diện với những giá trị và yêu sách nhân bản. Giáo hội ủy thác cho các giáo hữu đó sứ vụ làm cho mọi người hiểu rõ hơn mối liên hệ sâu xa giữa đức tin và khoa học, giữa phúc âm và nền văn hóa của con người. Trong việc huấn luyện giáo dân, Tông huấn của Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tầm quan trọng của các nhóm, các hội đoàn và phong trào giáo dân trong việc huấn luyện cho các hội viên, mỗi tổ chức với những phương pháp riêng, góp phần giúp giáo dân hội viên đào sâu hơn trong đời sống tông đồ.
Trên đây là huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Tông huấn Christi Fidelis Laici. Giáo dân cần được huấn luyện để sống trọn ơn gọi và chu toàn công tác tông đồ trong mọi hoàn cảnh sống. Chúng tôi xin kết thúc loạt bài về giáo dân với lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha về hàng giáo dân Việt Nam trong bài huấn dụ trao cho Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 14 tháng 12 năm 1996 tại Roma. Ngài viết, tôi ca ngợi đức tin sống động của anh chị em giáo dân trong các giáo phận của anh em. Tại đây, tôi sung sướng chào mừng lòng can đảm và nhiệt thành của các tín hữu của anh em đã trải qua bao nhiêu thử thách mà không suy giảm lòng gắn bó của họ với Chúa Kitô. Tôi cầu mong rằng mỗi tín hữu công giáo Việt Nam luôn ý thức mạnh mẽ mình là một phần tử của giáo hội, được ủy thác một công tác đặc biệt không thể thay thế được và không thể ủy cho người khác. Đó là một trách vụ phải chu toàn để mưu ích cho tất cả mọi người. Trong viễn tượng đó, lời quả quyết của công đồng về việc mỗi người phải thi hành công tác tông đồ là điều hết sức có ý nghĩa. Tôi hiểu những khó khăn xuất phát từ những giới hạn áp đặt cho những người đã tiếp nhận từ Chúa Kitô trách vụ tổ chức việc tông đồ của các tín hữu và những người muốn làm công tác tông đồ. Nhưng họ không nên nản chí thất vọng, trái lại, cần phải cổ võ tinh thần trách nhiệm của giáo dân trong giáo hội cũng như trong thế giới như công đồng đã nói. Giáo dân có nghĩa vụ tích cực tham gia vào đời sống của giáo hội và sứ mạng của giáo hội trong việc rao giảng tin mừng giữa các anh chị em của mình. giáo dân được mời gọi khám phá và sống một cách sâu xa, ơn gọi và sứ mạng bản thân và cộng đoàn của mình. Nơi nào tình hiệp thông huynh đệ giữa các môn đệ Chúa Kitô bị suy yếu, thì uy tín chứng tá và sứ mạng của họ cũng bị suy giảm. Tôi mời gọi các giáo dân hãy luôn quảng đại chia sẻ những hồng ân đã lãnh nhận, tận tụy góp phần linh hoạt hóa giáo xứ, chuyên cần giảng dạy giáo lý và giáo dục giới trẻ, tham gia các phong trào thiêng liêng và các công tác bác ái. Mỗi tín hữu đã chịu phép rửa tội phải đảm nhận trách nhiệm và công tác phục vụ trong giáo hội. Vì thế, cần làm sao để việc huấn luyện cho giáo dân về nhân bản, tu đức và đạo lý có một chỗ đứng được nhìn nhận trong chương trình mục vụ. Như vậy, sẽ có thể xây dựng những cộng đồng giáo hội ngày càng huynh đệ và hiệp nhất dựa trên tình hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô là đấng cứu độ duy nhất của thế giới. Các cộng đồng đó có thể phục vụ hữu hiệu cho sự hiệp nhất giữa mọi người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua các chức sắc Thượng Hội đồng Giám mục đã mở cuộc họp báo về tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, khóa đặc biệt kỳ 3, sẽ tiến hành vào tháng 10 năm tới. Damascus, một quả trọng pháo đã rơi trúng tòa sứ thần tòa thánh ở Damascus, thủ đô Syria, lúc 6 giờ rưỡi sáng hôm qua, nhưng không có ai bị thương hoặc thiệt mạng. Vatican, hai hàn lâm viện tòa thánh về khoa học và các khoa xã hội bày tỏ quyết tâm dấn thân chống nạn buôn người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.